Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 5 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp kiểm điểm kết quả thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20.
Hiện nay tình hình dịch COVID-19 với chủng mới được phát hiện đang có diễn biến phức tạp. Đã có một số trường hợp tử vong do mắc bệnh lý nền và nhiễm COVID-19. Vì vậy, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, đặc biệt những người cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Hoạt động của các đối tượng này đã gây hoang mang trong dư luận. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 5 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp kiểm điểm kết quả thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho các phòng ban, đơn vị chức năng duy trì thường xuyên dịch vụ công ích đô thị, trang trí hệ thống thảm hoa, cây xanh, đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng công cộng, tưới nước, rửa đường, thu gom rác thải, cơ bản hoàn thành việc gắn biển các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan bằng hệ thống băng rôn, pano, hoàn thành một số công trình giao thông, hệ thống điện chiếu sáng tại các xã phường, v.v. Để tiếp tục tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban, đơn vị chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề nghị các phường xã mở đợt cao điểm để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường toàn thành phố vào sáng Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020.
Theo thống kê, trong tháng 7 năm 2020, khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915 thành phố Thái Nguyên đã đón 162 đoàn khách với trên 9.600 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương và tham quan. Khu di tích lịch sử quốc gia, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 trong trận bom đêm Noel màu lửa năm 1972. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Hiện khu di tích trở thành điểm nhấn trong hành trình về nguồn của du khách trong nước và quốc tế khi đến với Thái Nguyên.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Quân Thái Nguyên có trụ sở kinh doanh tại tổ 9, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Lý do cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Quân Thái Nguyên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, 14 năm gắn bó với nghề giáo, cô giáo Đoàn Thị Hồng Hải, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, đã trở thành một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà do các cấp công đoàn phát động. Khoảng thời gian đứng trên bục giảng là khoảng thời gian cô Hải luôn phấn đấu, vừa làm tốt công việc giảng dạy, vừa làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua.
Ngay từ những ngày đầu đứng trên bục giảng, cô Hải đã dành hết tâm trí vào những bài giảng với tất cả tình cảm dành cho học sinh thân yêu. Cô luôn tâm niệm, dạy những gì học sinh cần, chứ không dạy những gì mình có. Cô luôn nỗ lực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức nhiều hoạt động học tập phong phú. Chính vì vậy, các tiết học của cô đều tạo hứng thú cho học sinh. Em Lê Gia Linh, học sinh lớp 1C, trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cô cũng hay trò chuyện với con và con thấy cô rất tốt. Em thích học với cô và bài giảng của cô cũng rất dễ.
Gần 14 năm gắn bó với nghề giáo, cô Hải đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và được hội đồng thẩm định đánh giá cao. Tiêu biểu như nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, một số biện pháp nâng cao chất lượng môn toán theo chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh lớp 1 ở trường tiểu học Đội Cấn, hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1. Trong đó sáng kiến về một số biện pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn toán lớp 1 đã được áp dụng thành công, đem lại hiệu quả cao. Qua đó, chất lượng môn toán đã nâng lên nhiều so với trước. Học sinh đã nắm chắc về so sánh, biết cách dùng dấu để so sánh các số trong phạm vi đã học. Kỹ năng tính toán được hình thành trên cơ sở trực quan đã giúp các em tính toán nhanh hơn, đúng hơn. Phần thưởng dành cho cô giáo là trong tiết học toán, học sinh phát biểu hăng say, thường xuyên hăng hái để được giáo viên cho tham gia vào việc học bằng sử dụng các mẫu vật, mô hình, đồ dùng học tập phong phú và đa dạng. Bằng kinh nghiệm của bản thân, cô luôn chia sẻ với đồng nghiệp về hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học theo từng khối học, đồng thời đề xuất nhiều ý tưởng hay trong thực hiện phong trào thi đua. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, được ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp tín nhiệm làm theo. Cô Phan Thị Thanh Phong, hiệu trưởng trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên cho biết. Trong quá trình công tác, cô Hải luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạo đức tác phong mẫu mực, có lối sống lành mạnh, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp và quần chúng, luôn gần gũi giúp đỡ động viên đồng nghiệp trong cuộc sống và chuyên môn. Cô Phong cho biết thêm.
Đồng chí Hải cũng là một đồng chí tiêu biểu trong mọi hoạt động của nhà trường và trong chuyên môn đồng chí cũng rất cố gắng, được đồng nghiệp tin yêu và phụ huynh học sinh quý mến, và đồng chí cũng xứng đáng là cái tấm gương cho đồng nghiệp chúng tôi noi theo.
Sau mỗi giờ lên lớp, niềm vui của cô là trở về tổ ấm đầy yêu thương. Hai vợ chồng đều theo ngành giáo dục, con cái còn nhỏ nên để tham gia tốt các phong trào của nhà trường, cô đã phải nỗ lực rất nhiều để hai vợ chồng cùng yên tâm công tác. Ở gia đình, cô luôn đảm đương việc nhà, chăm lo chu đáo, hiếu thảo với hai bên nội ngoại, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, vợ chồng hòa thuận, cùng vun vén cho gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc. Cô giáo Đoàn Thị Hồng Hải, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Là một giáo viên chủ nhiệm thì chúng tôi cũng phải dành rất là nhiều thời gian để vừa dạy, vừa dỗ, vừa quan tâm chăm sóc để cho các em cảm thấy như đến một môi trường mới nhưng mà thật là thân thiện, thoải mái và cũng gần gũi với các em như những người mẹ thứ hai của các con ở trên lớp. Còn việc công việc thì chúng tôi cũng sắp xếp để sao cho là khi mà hết việc ở trên lớp rồi thì chúng tôi về nhà thì có nhiều thời gian để dành cho chồng con, gia đình.
Từ sự cố gắng nỗ lực không ngừng, cô Hải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích cao như nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi các cấp, danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà trong 5 năm liên tục từ 2015 đến 2019. Đây vừa là vinh dự, vừa là động lực để cô tiếp tục phấn đấu nhằm khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chồng người, xứng đáng với lời khen của bác dành cho phụ nữ Việt Nam. Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 4 tháng 8, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế tổ chức khóa tập huấn sử dụng máy thở và theo dõi bệnh nhân thở máy cho trên 40 học viên là các bác sĩ điều dưỡng trong các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Kỹ thuật thở máy là một trong những kỹ thuật then chốt của khoa hồi sức tích cực, đã góp phần cứu sống cho nhiều bệnh nhân. Hiện nay nhiều nơi đã được trang bị máy thở hiện đại. Tuy nhiên, việc vận hành máy thở còn gặp nhiều hạn chế. Vì thế, khóa tập huấn sẽ giúp các học viên củng cố kiến thức cơ bản, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng dùng máy thở an toàn trong quá trình chăm sóc và điều trị người bệnh. Trong quá trình tham gia lớp tập huấn, học viên sẽ được thực hành trên bệnh nhân để nắm chắc nguyên lý, kỹ thuật, những điểm cần chú ý trong quá trình sử dụng máy thở chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Theo kế hoạch, khóa tập huấn diễn ra trong vòng 7 ngày. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được trao chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn sử dụng máy thở và theo dõi bệnh nhân thở máy.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 với chủng mới được phát hiện đang có diễn biến phức tạp. Đã có một số trường hợp tử vong do mắc bệnh lý nền và nhiễm COVID-19. Vì vậy, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, đặc biệt những người cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, bởi đây là nhóm người có sức đề kháng kém, khi bị nhiễm bệnh rất dễ dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Thế Lưu ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, năm nay đã 82 tuổi, là một trong những bệnh nhân đang điều trị bệnh phổi tắc nghẽn và tăng huyết áp tại khoa lão khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Do đã cao tuổi, lại mắc các bệnh lý nền nguy hiểm, vì thế khi nghe thông tin về dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, ông Lưu đã chủ động có biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Thế Lưu cho hay, bản thân tôi thường xuyên phải đeo khẩu trang, làm bất cứ việc gì đều phải rửa tay bằng xà phòng mới thực hiện. Người cao tuổi thường là nhóm người có nhiều bệnh lý mãn tính, do đó sức đề kháng của nhóm người này giảm hơn so với các nhóm tuổi khác. Nếu người cao tuổi bị bệnh COVID-19, sẽ làm cho các bệnh mãn tính đó thúc đẩy chuyển thành giai đoạn cấp hoặc đợt cấp. Bệnh nhân rất dễ tử vong. Bác sĩ Bạch Thị Tuyết Trinh, khoa lão khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lưu ý, những người cao tuổi có bệnh lý nền tăng cường ăn uống dinh dưỡng, nhiều chất đạm và rau xanh để tăng cường sức đề kháng hơn, phải uống thuốc đều đặn theo các chỉ dẫn của các bác sĩ điều trị ngoại trú và phải liên hệ thường xuyên với các bác sĩ. Cùng với nhóm người cao tuổi, những người có bệnh lý về tim mạch cũng có nguy cơ cao mắc COVID-19 hơn so với người bình thường. Người mắc bệnh tim mạch vốn đã khó thở, mệt mỏi vì bệnh sẵn có, nếu bị nhiễm virus SARS-CoV-2 lại càng khó thở hơn. Nguy cơ cao sẽ diễn biến nặng, nhanh, có thể suy hô hấp do sức chống đỡ kém trước sự tấn công của virus. Bác sĩ Đặng Văn Minh, Phó khoa Tim mạch Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo, bệnh nhân cần có ngay một số điện thoại của cán bộ y tế địa phương hoặc một bác sĩ hoặc điều dưỡng chuyên khoa về tim mạch đang theo dõi các bệnh lý cho mình, thường xuyên theo dõi các biểu hiện nghi ngờ các triệu chứng của nhiễm COVID-19 như đau tức ngực, ho, khó thở. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, người cao tuổi và những người mắc các bệnh mãn tính không nên hoang mang lo lắng mà cần chú trọng giữ gìn sức khỏe, tăng sức đề kháng, hạn chế đi ra ngoài, thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ tinh thần lạc quan và lối sống lành mạnh để đẩy lùi dịch bệnh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chương trình là cảnh báo của Công an thành phố về phòng chống tội phạm cướp giật tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Long, Trung Thành, Hương Sơn, Phan Đình Phùng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 7 giờ 50 phút ngày 30 tháng 7 năm 2020, chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Ngọc Hiền Trần, do em họ của chị Hiền thường sử dụng trước đây, với nội dung nhờ chị Hiền chuyển tiền đến số tài khoản 10287194-2295, ngân hàng Việt Inbank có chủ tài khoản là Lê Thị Tình. Do tin tưởng nên chị Hiền đã chuyển số tiền 7 triệu đồng đến số tài khoản trên. Sau đó chị Hiền phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố tiếp tục điều tra truy xét đối tượng. Cướp giật tài sản. Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 1 tháng 8 năm 2020, chị Vi Thị Thanh Huế, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô từ đường 3 tháng 2 đi hướng Hà Nội. đến đoạn đường thuộc tổ 9 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Chị Huế rút điện thoại di động Samsung Galaxy Z7 ra để gọi thì bị hai đối tượng đi xe mô tô Honda Rim màu mận chín không rõ biển kiểm soát áp sát bên trái. Đối tượng ngồi sau đã dùng tay phải giật chiếc điện thoại của chị Huế rồi bỏ chạy. Tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành điều tra, truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 420 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 4 trường hợp vi phạm, thu 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 403 ca với 1.685 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 7 vụ 7 đối tượng, khởi tố 2 vụ 2 bị can, bắt 11 vụ 12 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả, lập biên bản 214 trường hợp, tạm giữ 8 xe mô tô, 206 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 19 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định, 61 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, v.v. Xử lý phạt tiền 168 trường hợp vi phạm, thu trên 87 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 159 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm, thu 5 triệu 600 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, các đối tượng có hành vi cướp giật tài sản từ hoạt động đơn lẻ một mình hoặc có đồng phạm sử dụng xe mô tô không có biển kiểm soát, gắn biển kiểm soát giả hoặc bịt biển kiểm soát. Các đối tượng thường đội mũ bảo hiểm kín đầu, bịt khẩu trang để tránh bị phát hiện và thực hiện hành vi phạm tội vào buổi tối, tại những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, không có camera giám sát. Lợi dụng sơ hở của người tham gia giao thông, đặc biệt là học sinh sinh viên, chị em phụ nữ trong việc quản lý tài sản của mình, như đeo dây chuyền, trang sức, túi xách trên người, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, để điện thoại trong túi quần, túi áo hớ hênh. Khi phát hiện được mục tiêu thì các đối tượng đi bám theo, sau đó tăng ga vượt lên áp sát người bị hại, dùng tay giật lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc của công dân trình báo về việc mình bị các đối tượng điều khiển xe máy cướp giật tài sản. Ví dụ như, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 4 tháng 5 năm 2020, tại đoạn đường thuộc tổ 8 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên, chị DIV, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô Yamaha Grande, biển kiểm soát 20B22XXXX, chở theo chị HTL, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú huyện Na Rì, Bắc Cạn, đi từ trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh ra hướng Đại học Nông Lâm. Khi đi đến đoạn đường Việt Bắc thuộc địa phận tổ 8 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, thì có một đối tượng đi xe mô tô Honda Rim không rõ biển kiểm soát vượt lên bên phải, dùng tay trái giật chiếc ba lô chị L đang để ở giữa hai người rồi bỏ chạy. Bên trong ba lô có một chiếc điện thoại di động Oppo A9 màu xanh trị giá khoảng 4 triệu đồng, số tiền 5 triệu 600 nghìn đồng và một số giấy tờ của chị L. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 9 triệu 600 nghìn đồng. Để phòng ngừa hành vi cướp giật tài sản, mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần đề phòng cảnh giác, phát hiện các đối tượng nghi ngờ có hành vi cướp giật tài sản. Mỗi người dân, nhất là chị em phụ nữ khi tham gia giao thông, không nên đeo, treo túi xách bên người hoặc để trên giỏ xe. Không đeo trang sức quý khi điều khiển mô tô, xe máy. cầm hoặc nghe điện thoại di động khi điều khiển phương tiện để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội, vừa mất tài sản, vừa nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Đồng thời khi có sự việc xảy ra, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sacombank trong suốt thời gian qua. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên chính thức di rời trụ sở đến địa chỉ mới, số 3D Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Sacombank Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng vay vốn và chuyển tiền với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Sacombank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của ngân hàng. Sacombank hân hạnh phục vụ quý khách.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!